Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày, mỗi tuần mở tờ báo ra thì có nhiều chuyện vui nhưng mà cũng rất nhiều chuyện buồn. Tôi cũng có đọc báo hay cho các bạn đâu, nhưng mà tôi xin nhắc lại một sự kiện để ta suy nghĩ một chút. Sáng hôm nay tôi mở tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật, Ký Sự Pháp Hình. Tôi thấy phóng viên kể lại cái vụ án mà Tòa án Nhân dân thành phố mới xử. 18 ông thanh niên xúm bạc hãm hiếp một thiếu nữ mới có 15 tuổi. Đến nỗi là sau cái biến cố kinh hoàng đó thì người thiếu nữ rơi vào cái tình trạng rối loạn tâm thần, mà cũng là điều dễ hiểu thôi. Thế thì chắc chắn anh chị em các bạn và tôi ai nghe cái chuyện đó thì mình cũng lên án. Mà tôi xin đặt một câu hỏi, thì khi mà hành động như vậy đó, 18 bạn thanh niên đó, họ đi tìm cái gì? Họ đi tìm sự sống hay là tìm sự chết? Các bạn nghĩ sao? Tôi không nghĩ là họ đi tìm cái chết đâu, mà tôi nghĩ rằng họ đi tìm sự sống. Cái sự sống lúc bấy giờ đối với các bạn thanh niên đó là khoái lạc, là thỏa mãn được cái đam mê của mình, là cái sung sướng hạnh phúc nhất thời, nhưng nó cũng là sự sống. Không ai trong cuộc đời này đi tìm cái chết đâu, ai cũng đi tìm sự sống hết. Cái tội ác ấy nó có thể là minh họa cho những tội ác còn lớn lao hơn thế nhiều. Không phải là một cô thiếu nữ bị vùi dập mà có cả trăm cả ngàn cả vạn con người bị vùi dập. Mà nếu các bạn và tôi không rơi vào những tội ác như thế thì đồng thời cái tội ác ấy nó cũng lại có thể minh họa cho những sai phạm nho nhỏ trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Và các bạn cứ để ý mà xem, trong tất cả những sai phạm hoặc là tội lỗi của mình, ta đi tìm cái gì? Có đi tìm cái chết không? Có đâu, đi tìm sự sống đấy. Cho nên rất rõ ràng là ai ở trong cuộc đời này cũng đi tìm sự sống hết. Nhưng có một điều phức tạp, đó là sự sống ở đâu, cái con đường nào dẫn đến sự sống, thì tôi cảm thấy là nó phức tạp lắm, nó hàm hồ lắm. Mười tám ông thanh niên nó đi tìm sự sống, nhưng mà cuối cùng thì cái gì đợi chờ họ này? Tòa án này, nhà tù, sự khinh thị của bà con. Họ đi tìm sự sống và cái cuối cùng đến với họ lại là cái chết. Bây giờ giả như cái hành động của các bạn trẻ đó không bị người ta khám phá, thế là không có bị đưa ra tòa, không có nằm tù, không ai biết để mà khinh thị, thế thì có phải rằng là không chết không? Cái chết đã có từ trước rồi. Cái chết đích thực của con người là cái chết từ trong tinh thần. Bằng cái hành động đó, người ta đã hủy diệt cái mà ta gọi là nhân phẩm, là những giá trị cao quý của con người đã chết rồi. Trong phức tạp là ở chỗ đó, phức tạp là bằng cái hành động đó người ta muốn đi tìm sự sống, mà hóa ra cuối cùng thì lại là gặt hái cái chết. Thế bây giờ nếu các bạn mở tầm nhìn lớn hơn, tuần vừa rồi ở trên thế giới người ta tưởng niệm 50 năm kết thúc đệ nhị thế chiến. Thế bây giờ các bạn tưởng tượng xem 50 năm trước hoặc là 60 năm trước, khi mà Hitler tung ra cái tư tưởng dân tộc cực đoan để rồi nhân danh cái tư tưởng đó mà giết cả triệu người Do Thái, nhân danh cái tư tưởng đó mà đưa cả thế giới vào một cuộc chiến khủng khiếp lịch sử còn nhớ mãi. Thế thì vào thời điểm đó, tôi dám chắc với các bạn là cái tư tưởng mà Hitler đưa ra đại đa số dân Đức cho đó là tư tưởng ái quốc, và đó là cái con đường dẫn dân tộc Đức đến sự sống chứ không phải là sự chết. Còn nhớ mãi. Thế thì vào thời điểm đó, tôi dám chắc với các bạn là cái tư tưởng mà Hitler đưa ra đại đa số dân Đức cho đó là tư tưởng ái quốc, và đó là cái con đường dẫn dân tộc Đức đến sự sống chứ không phải là tự chết. Nhưng mà rồi cuối cùng thì lịch sử làm chứng, đó là con đường dẫn một dân tộc đến cái chết chứ không phải là sự sống. Đấy, thành thử ra nó phức tạp và tinh tỉ nó phức tạp. Ở trong lòng chúng ta ai cũng khao khát sự sống, nhưng mà nẻo đường nào dẫn đến sự sống nó phức tạp. Và chính trong cái nỗi phức tạp ấy mà tôi thấy xuất hiện cho mình một câu hỏi căn bản: liệu các bạn và tôi có thể tự mình để làm quan án mà xác định rõ ràng rằng đây là sống, đây là chết, hay là chúng ta phải dựa vào một thang giá trị khách quan ở trên đầu chúng ta? Cái câu hỏi có vẻ khó hiểu. Nói một cách đơn sơ hơn, chính trong cái phức tạp và đa dạng của cuộc đời như thế mà riêng tôi cảm thấy là mình cần phải đi tìm một người dẫn đường. Một người dẫn đường để mình đến sự sống thật, chứ không phải là mình đến cái sự sống và cuối cùng hóa thành cái chết. Và tôi xin chọn người dẫn đường đó là Chúa Giêsu. Khiến tôi thì nghe khiến tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Chúa Giêsu nói như vậy. Ngày hôm nay tôi nghĩ rằng người trẻ của chúng mình không thích cái hình ảnh Chúa là chủ chiên còn chúng mình là đoàn chiên, bởi vì cái tưởng tượng là cái đoàn chiên đâu mà nó thụ động quá. Bảo đi đâu thì đi đấy, dẫn tới đâu thì tới đó, nói gì thì nghe vậy, sao mà nó thụ động quá. Đang khi người trẻ của mình thì lại muốn tự do và muốn xác định cái cá tính của mình. Nhưng mà các bạn cứ an tâm, Chúa không đánh mất tự do của các bạn. Chẳng qua đó là Chúa Giêsu sống trong khung cảnh của một xã hội Do Thái thời đó là một xã hội du mục, và cái hình ảnh của người mục tử với đoàn chiên là một hình ảnh rất thân quen trong cuộc đời. Cho nên Ngài đã mượn cái hình ảnh thân quen ấy để mà diễn tả cái gì? Diễn tả cái tư cách Ngài là người dẫn đường, và diễn tả cái mối quan hệ giữa Ngài và những ai thuộc về Ngài. Tôi biết chiên tôi. Chúng mình quen với cái kiểu suy nghĩ của Tây Phương, nói đến cái biết là mình chỉ vào cái đầu, biết nó nằm ở đây, nhưng mà không có. Trong cái ngôn ngữ Do Thái đó, cái biết là cái biết của trái tim. Các bạn sẽ lấy làm lạ khi mà Đức Mẹ thưa với Sứ Thần Gabriel: làm sao mà tôi có bầu được, bởi vì tôi chưa biết đến đàn ông. Hóa ra Đức Mẹ ngây thơ quá, từ bé đến lớn chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ. Làm gì mà đến nỗi vậy? Tôi chưa biết đến đàn ông có nghĩa là tôi chả hề có cái quan hệ vợ chồng với người đàn ông nào cả. Đấy, cái chi tiết của Do Thái đó, nó diễn tả một cái quan hệ thân thiết như vậy đấy. Cho nên Chúa Giêsu nói tôi biết thiên tôi là Ngài diễn tả một cái quan hệ thiết thân đối với mỗi người chúng ta. Tôi xin chọn Chúa Giêsu là người dẫn đường là bởi vì khi đọc lại lịch sử, tôi thấy có nhiều lãnh tụ là người dẫn đường mà hóa ra chỉ là kẻ chăn quê và đôi khi trở thành quân trộm cướp. Những lãnh tụ mà chỉ là kẻ chăn quê và có khi là quân trộm cướp, khi mà họ sẵn sàng bán đứng nhân dân, họ sẵn sàng bán đứng những người thuộc về họ, miễn sao họ được sống, miễn sao họ được vinh thân thì ra. Còn mục tử Giêsu lại không như thế, là một người lãnh đạo mà dám hiến mạng sống mình để cho đoàn chiên được sống. Tôi xin chọn Chúa Giêsu làm người dẫn đường vì khi đọc lại lịch sử nhân loại, tôi thấy có rất nhiều lãnh tụ được người ta ca tụng trong vòng 50 năm, 70 năm, một thế kỷ, Thế rồi sau đó thì lời ca tụng biến thành nguyên rủa, bởi vì lúc ấy sự thật của lịch sử mới được phơi bày rất nhiều. Thế còn Chúa Giêsu thì đã 20 thế kỷ qua, và dấu ấn của Ngài trên nhân loại này càng ngày càng lớn. Tôi xin chọn Chúa Giêsu là người dẫn đường cho mình, bởi vì trên hết niềm tin nói với tôi rằng Ngài là đứng duy nhất bước vào những cõi thẳng sống. Và vì thế Ngài là đứng duy nhất có thể ban tặng cho mình cái sự sống, và là sự sống vĩnh hằng. Tôi chắc anh chị em và các bạn cũng chia sẻ cùng một tâm tư với tôi. Chỉ có mỗi điều là chiều hôm nay chúng mình phải xét lại với nhau. Nếu thực sự mình chọn Chúa Giêsu là người dẫn đường, thì cái câu "Chiên tôi, nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi", không biết là các bạn và tôi có nghe tiếng Chúa không? Hay là mình nghe tiếng ai? Mình nghe tiếng cái gì? Mình nghe cái tiếng réo gọi nào đấy, chứ không phải là réo gọi của Giêsu. Không biết là các bạn và tôi có đi ở trên con đường của Giêsu không? Hay là đi trên con đường nào? Cho nên chiều hôm nay mình phải xét lại cái tư cách làm chiên của mình. Và đồng thời tích cực hơn nữa, khi ta chọn Chúa Giêsu là người dẫn đường cho mình, thì đồng thời Ngài lại mời gọi ta để qua cái cuộc sống của mình, một cách nào đó mình cùng với Ngài trở thành người dẫn lối cho anh chị em mình chung quanh. Nghe có vẻ lớn lao, nhưng mà thực sự nó là cái gì bình dị của cuộc sống. Tuần vừa rồi tôi đọc được chứng từ của một giáo viên công giáo. Chị giáo viên kể thế này: ra trường chị được phân công dạy học tại một ngôi trường mà thầy hiệu trưởng đã lớn tuổi. Và vì thầy lớn tuổi cho nên cái phương pháp sư phạm của thầy nó từ xưa như thế nào thầy vẫn giữ như vậy, và tất cả các giáo viên ở trường là đều theo như thế. Thế bây giờ cô giáo trẻ mới ra trường cảm thấy là cần phải thay đổi, đóng góp thế này thế nọ, cho nên xin góp ý. Thầy hiệu trưởng không chấp nhận, mà cô giáo thì cứ nhất định góp ý. Thế là hai bên hình thành một sự xung khắc càng ngày càng gia tăng, và nó kéo dài cả năm trời. Thế rồi một hôm thì người giáo viên đó đi dự buổi họp của một số bạn trẻ công giáo, và khám phá ra có một cái điều này là họ là những người không có quen biết nhau từ trước, mà sau thấy họ hát rồi vui chơi rồi cư xử với nhau đầy tình thương đang trước. Người giáo viên suy nghĩ lắm, và khi trở về nhà thì quyết định là mình phải đi làm hòa với ông thầy hiệu trưởng, cầu nguyện đàng hoàng, quyết tâm lớn lắm. Hôm sau lợi dụng cái lúc mà chỉ còn có thầy hiệu trưởng ở lại trường thôi, mạnh dạn bước vào phòng để xin lỗi và nói chuyện. Ai ngờ mặt ông ấy cứ như là mặt ông địa, cũng không thèm nói một câu nào cả, ông đứng dậy đùng đùng ông bỏ mẹ. Cô giáo viên cảm thấy bị xúc phạm quá nặng nề. Mình đã nhiệt tình hết sức rồi, người ta không đón nhận, thôi dẹp luôn. Thế nhưng mà cái hình ảnh và cái lời nhắn gửi của cộng đoàn kia nó vẫn còn. Rồi một hôm thầy hiệu trưởng bị bệnh nặng, thầy nằm trong bệnh viện, và người giáo viên này vào thăm, đã đến cửa và sợ mãi không muốn bước vào. May mà có cô y tá, cô ấy đem thức ăn đến, thì người giáo viên mới nói với cô y tá để tôi đem thức ăn vào tôi lo cho. Thế mà khi bước vào thì giúp cho ông thầy giáo già uống thuốc, ông ấy mở mắt ra, ông ấy thấy đây là người giáo viên mà gây cho mình rất nhiều khó chịu, ông ngỡ ngàng. Nhưng mà khuôn mặt thì không có lạnh như tiền nữa, mà dịu lại và hỏi rằng tại sao cô lại làm như thế. thì người giáo viên này mới kể lại lý do đã đi gặp gỡ một cộng đoàn như thế, cho nên bây giờ có một thái độ đổi khác. Các bạn không thể ngờ được cái điều này là lúc ấy ông thầy hiệu trưởng kia mới thú nhận tôi cũng là người công giáo mà đã bỏ đạo 30 năm nay và tự hào là mình đã bỏ đạo. Nhưng hôm nay nhờ cô tôi sẽ suy nghĩ lại một cái điều chúng ta không làm. Thế thành thử ra đấy, nó có thể là một cái gì rất bình dị trong cuộc đời. Người giáo viên ấy một cách nào đó đã được cộng đoàn các bạn trẻ là mục tử giúp cho mình đi tìm lại cái con đường thật. Rồi đến lượt cô, một cách nào đó cô lại trở thành mục tử để giúp cho ông thầy hiệu trưởng đã lớn tuổi tìm lại cái con đường sự sống mà ông đã bỏ quên. Tất cả là ở trong cái cách cư xử bình dị của cuộc sống thôi. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta được nhắc nhớ và chúng ta nhắc nhớ cho nhau cái điều đấy. Nhắc nhớ cho nhau là trở thành chiên của Đức Giê-xu một cách trọn vẹn hơn. Nhắc nhớ cho nhau là cùng giúp nhau để đi trên con đường mà người dẫn lối có tên là Giê-xu mời gọi mình. Và cả hai khía cạnh đó nó đang chen với nhau. Ước gì những thánh lễ chiều Chủ nhật như thế này là cái cơ hội anh chị em chúng ta cùng giúp nhau lắng nghe lại tiếng gọi của Chúa Giê-xu, giúp nhau có thêm can đảm để đi trên con đường của Chúa Giê-xu. Và với tâm tình như vậy, chúng ta cùng cầu nguyện. Tôi mời anh chị em và các bạn. Xin tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Lạy Chúa Giê-xu, thế nhưng trong thực tế chúng con có nghe tiếng Chúa đâu? Trong thực tế chúng con có bước trên con đường Chúa dẫn lối đâu? Cho dẫu chúng con xưng mình là con chiên của Chúa Giê-xu, xin Chúa tha thứ cho chúng con và xin Chúa giúp cho tất cả anh chị em chúng con ở đây biết lắng nghe tiếng gọi của Chúa, lắng nghe trong tĩnh bình của tâm hồn, lắng nghe trong cái thanh vắng của không gian và lắng nghe cả trong cái ồn ào của cuộc sống, của những biến cố đời thường. Xin cho chúng con biết lắng nghe và đáp trả.